tác phẩm Sống Sáng Suốt. Tác giả Pure Wisdom. Người dịch Nguyễn Hoàng Yến Phương. Người đọc Minh Hoàng. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời cảm ơn. Tôi vô cùng cảm ơn nhiều vị thầy, gia đình, bạn bè và kẻ thù đã giúp tôi học được những bài học quan trọng trong cuộc sống. Tôi cũng rất cảm ơn biên tập viên Rachel Stock đã giúp cho cuốn sách này trở thành hiện thực. Lời giới thiệu. Cuốn sách Sống Sáng Suốt, tên nguyên tác Pure Wisdom, nhìn cuộc sống theo cách khác với lối thông thường. Hầu hết chúng ta không mấy khi nhìn kỹ sự việc. Chúng ta thường bị mắc kẹt trong dòng chảy cuộc đời, sống hối hả và chẳng có thời gian để hiểu xem điều gì thực sự có ý nghĩa. Dù phải cam phận với những cái tầm thường, bỏ qua những điều quan trọng và chẳng tận hưởng đến mức tối đa cuộc sống của mình, chúng ta lại không nhận ra điều đó. Cuốn sách đơn sơ nhưng sâu sắc này giúp chúng ta nhìn cuộc đời theo chiều hướng khác. Nó cho ta thấy những sự việc vốn thường bị xem nhẹ lại là những điều tạo ra khác biệt trong sự trải nghiệm thế giới, và nó sử dụng các kiến thức đó để giúp chúng ta sống một cuộc đời tốt đẹp hơn và mỹ mãn hơn. Sự sáng suốt không phải là những thứ bí quyết chỉ có các nhà thông thái hay những người mộ đạo bậc nhất mới tiếp cận được. Mỗi người trong chúng ta đều đã biểu lộ các dấu hiệu sáng suốt của mình trong cuộc sống. Cuốn sách này sẽ giúp bạn nhận thức rõ hơn những gì mình đang làm khi bạn hành xử một cách khôn ngoan. Với vốn kiến thức này, bạn có lợi thế hơn để vận dụng sự khôn ngoan của mình khi bạn cần nó nhất. Sống sáng suốt chứa đựng các quy tắc căn bản quan trọng có sức mạnh biến đổi cuộc đời bạn. Nhưng nó phụ thuộc vào khả năng bạn áp dụng nó một cách khéo léo vào từng tình huống hoặc thử thách riêng biệt. Mỗi chương sách sẽ giúp bạn phát triển kỹ năng này, nhưng nó cũng như bất cứ hoạt động nào trong cuộc sống, có luyện tập thì mới có tiến bộ. Vậy nguồn gốc của sự sáng suốt được đề cập trong cuốn sách này là từ đâu? Nó là sản phẩm từ trí khôn của tổ tiên trải qua hàng ngàn năm, được chắt lọc và áp dụng vào cuộc sống hiện đại qua 30 năm luyện võ, đàm đạo với các bậc thầy, những trải nghiệm của cuộc sống đầy thử thách cùng với những bài học tôi đã nhận được từ việc rèn luyện người khác. Có lẽ một số trong những bài học quan trọng nhất mà tôi học được là từ môn võ karate. Nó như là thế giới vi mô của cuộc sống và nó cho ta vô số các bài học để trau dồi. Karate đã dạy tôi rằng trước hết ta phải là một loại người nào đó, làm những gì ta cần làm để có được những gì ta muốn có. Hầu hết những người luyện võ karate đều làm ngược lại. Họ cố gắng để có nhiều thứ như cơ bắp, lên đai, thể lực hay những thứ khác. Để làm gì đó như chiến đấu, chiến thắng hay gây ấn tượng với người khác. Nhờ vậy họ có thể là trở thành ai đó, một người mạnh mẽ, can đảm hay một nhà vô địch. Nhưng để trở thành bậc thầy trong môn karate, bạn là gì quan trọng hơn bạn làm gì? Cuộc sống cũng vậy. Hầu hết ai cũng muốn có một thứ gì đó nhiều hơn. Nhiều tiền hơn, danh vọng cao hơn, nhiều quyền lực hơn, địa vị tốt hơn. Để làm một điều gì đó, mua xe xịn hơn, nhà to hơn, thêm một ngôi nhà nữa. Nhờ vậy họ có thể là một ai đó như người hạnh phúc, thành đạt, được yêu. Nhưng để sống tốt, một lần nữa, bạn là gì quan trọng hơn bạn làm gì? Đó là lý do cuốn sách này được chia làm 3 phần: thái độ đúng, hành xử đúng và hiểu biết đúng. Mỗi phần bao gồm 20 chương về thái độ, tính cách và hành vi cần thiết để chuyển hóa cuộc sống hàng ngày. Bạn cũng biết rằng thái độ đúng đắn dẫn đến việc hành xử đúng, và điều này dẫn đến việc hiểu đúng và đạt được những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Đó là lòng tự ái, tự do, sinh lực, sự bình yên, niềm vui, sự sáng suốt và còn nhiều nữa. Và cuối cùng, một lời cảnh báo. Sự sáng suốt cũng đầy rẫy những mâu thuẫn. Chúng ta luôn nói rằng đông tay vỗ nên kêu, lúc khác lại nói lắm thầy thối ma. Chúng ta cho rằng xa thương gần thường, nhưng chúng ta cũng nói xa mặt cách lòng. Người khôn ngoan biết điều chỉnh những mâu thuẫn này và nhiều mâu thuẫn khác nữa. Chẳng hạn, khi nào hành động, khi nào nhẫn nại, khi nào cho, khi nào nhận, khi nào nên ở, khi nào nên đi. Họ biết rằng bí quyết cho một cuộc sống viên mãn là một cuộc sống được cân bằng. Thực ra sự sáng suốt bắt đầu với nghệ thuật thăng bằng và, thật ngẫu nhiên, cuốn sách này cũng vậy. Phần 1. Thái độ đúng. Chương 1. Cân bằng. Thật khôi hài, khi gặp một điều gì tốt đẹp, chúng ta dễ cho rằng cuộc sống là tất cả những gì liên quan tới điều đó. Ví dụ như khi tìm được một công việc mơ ước, thì chúng ta nghĩ rằng cuộc đời là tất cả mọi thứ xoay quanh công việc này. Chúng ta nhận thấy các lợi ích của việc tập thể dục, nên cho rằng cuộc sống mà không có thể dục thì hỏng hết. Được nhiều người khen mái tóc mới, ta liền nghĩ đời chả có gì quan trọng hơn kiểu tóc của mình. Tuy nhiên, để có được lợi ích cao nhất, mọi thứ bạn thực hiện trong đời đều phải được cân bằng. Bởi nếu đi tập thể dục 7 ngày trong tuần, sớm muộn gì bạn cũng bị đuối sức. Nếu làm một việc 100 giờ mỗi tuần, bạn sẽ sớm kiệt quệ. Còn nếu ngày nào cũng cắt tóc, chẳng bao lâu bạn sẽ phải đổi tóc giả. Nói một cách đơn giản, để đạt được thành quả cao nhất trong cuộc sống, bạn cần thời gian để phục hồi và không gian để phát triển. Trong môn karate, tôi thường nhận thấy sự mất cân bằng. Người ta nghĩ rằng nếu họ luyện tập nhanh hơn, mạnh hơn và lâu dài hơn, thì họ sẽ trở thành mạnh mẽ hơn. Xét theo một khía cạnh nào đó thì họ đúng. Bạn phải chăm chỉ thì mới thành công. Nhưng họ quên mất một bài học căn bản. Nếu muốn tiến tới thật mạnh mẽ, bạn cần có sự ổn định vững vàng. Khi còn là một đứa trẻ, bạn không thể tập xe đạp mà không có hai bánh nhỏ hỗ trợ hai bên hoặc một cánh tay nâng đỡ. Bạn cần có sự thăng bằng để tiến về phía trước. Điều đó áp dụng vào mọi mặt trong đời sống. Không có thăng bằng, không có tiến triển. Nhưng cũng đừng để xảy ra bất ổn trong việc giữ thăng bằng. Bạn thấy đấy, khái niệm này thường bị hiểu lầm. Nhiều người cho rằng luôn có một phương cách trung dung mà lúc nào họ cũng kiểm soát được. Và nếu bạn không có được sự trung dung này, có nghĩa là bạn đang thực hiện sai một điều gì đó. Tuy nhiên, trong thực tế chúng ta luôn trong trạng thái thăng bằng và mất thăng bằng. Nếu bạn đứng trên một chân, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn luôn cần phải điều chỉnh tư thế để không bị ngã. Trong cuộc sống cũng vậy, bạn luôn phải điều chỉnh tư thế để luôn ở đúng vị trí bạn muốn. Vậy nên, thay vì cố gắng liên tục để cân bằng mọi lĩnh vực trong cuộc sống, hãy thừa nhận là đôi khi bất cứ điều gì quan trọng hay cần được thực hiện thật tốt đều đòi hỏi bạn phải toàn tâm toàn ý với nó và khiến bạn mất cân bằng. Có khi nó chính là đứa con mè nheo hoặc người bạn đời đang đau khổ và thế là công việc của bạn lạnh đủ. Lúc khác có thể đó là một dự án quan trọng khiến bạn sao nhãng với ngoại hình của mình và các mối quan hệ. Bạn thấy đấy, sự cân bằng không phải là một trạng thái bất biến, luôn có những lúc bạn phải điều chỉnh giữa bổn phận và đam mê riêng. Hãy hiểu, nếu bạn mất thăng bằng thì cũng chẳng có gì sai, miễn là bạn có thể quay lại. Nhớ cẩn thận đừng để mất thăng bằng lâu quá, bạn có thể quên mất sự khác biệt. Hay nói cách khác, quá nhiều điều tốt đẹp sẽ làm bạn ngấy. Tuy nhiên cảm giác ngấy có thể chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu là chuyện bình thường. Nhưng không chỉ có vậy, thăng bằng không chỉ gói gọn trong hành động, nó còn về hành vi. Ví dụ một cuộc sống lành mạnh đòi hỏi chúng ta phải biết cân bằng, ước muốn thay đổi với việc chấp nhận mình là ai ngay tại thời điểm này. Chúng ta cần phải cân bằng giữa trạng thái duy trì và buông lỏng, và nó đòi hỏi chúng ta phải cân bằng kỷ luật bản thân với sự tự do và tính tự phát. Nói ngắn gọn, chìa khóa cho cuộc sống tốt hơn, lành mạnh hơn và thành công hơn, đơn giản chỉ là thế, sự cân bằng. Chương 2. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào? Câu nói này khơi mào cho một sự bùng nổ. Chẳng mấy ai thích nghe người khác bảo mình hãy giữ bình tĩnh, nhất là khi họ bị tác động về mặt cảm xúc. Những lời này giống như có ma thuật, chúng có sức mạnh thổi bùng những ngọn lửa đang âm ỉ thành biển lửa. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn không thích nghe người khác nói với mình như vậy, việc bạn giữ được bình tĩnh trong những tình huống dễ xúc động cũng đem lại cho bạn nhiều lợi ích lớn. Và cũng không có gì ngạc nhiên khi những lợi ích này được nhận thấy rõ nhất khi có xung đột. Cũng giống như điều bạn thường thấy trong môn karate, nếu đối thủ làm cho bạn bực tức, giận dữ hay nổi điên lên, họ sẽ chỉ mưu thế. Bạn thấy đấy, các đấu sĩ giận dữ là những đấu sĩ bị căng cứng, phản ứng của họ chậm hơn và lý trí của họ bị cảm xúc che mờ. Trái lại, những đấu sĩ tỉnh táo toát ra một uy lực khiến đối phương nghe ngại. Vẻ bình thản không chút nao núng của họ phô bày sức mạnh và sự tự tin. Chỉ một cái nhìn vào mắt họ cũng đủ làm bạn nghi ngờ khả năng của chính mình. Nhiều người cho rằng phải tỏ ra sừng sộ thì mới chiến đấu được. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Trong môn karate, bạn luôn sớm biết mình nên loại bỏ tính nóng giận. Bởi vì cùng với trạng thái thả lỏng, sự bình tĩnh đặt bạn vào tư thế thung dung. Từ đó bạn có thể suy tính và ra đòn. Bạn có thể nhìn rõ hơn, ra đòn nhanh hơn và trở thành một đấu sĩ đáng gờm hơn. Nhưng bình tĩnh không phải chỉ là chuyện biết cách thắng trận, bình tĩnh còn đem lại những lợi ích khác trong cuộc sống. Ví dụ nếu bạn có thể bình tĩnh ngay trong những tình huống bộc phát cảm xúc, bạn sẽ ít có nguy cơ hành động thái quá và gây tổn thương không cần thiết cho các mối quan hệ của mình. Đừng hiểu nhầm, việc bạn xúc động mạnh không có gì sai, vấn đề là các phản ứng của bạn vào lúc đó. Do vậy, ví dụ nếu đang nổi giận, bạn có thể chủ động nhận thức cơn giận của mình, để cho nó qua đi, và khi bình tâm, bạn sẽ quyết định xem nên phản ứng như thế nào. Như thế tốt hơn là phản ứng lại ngay lúc đó để rồi hành động thái quá. Nghĩa là phải làm sao? Bạn hãy thừa nhận cảm xúc của mình, hãy tự nhủ, mình đang nổi giận. Và lúc đó hãy chú ý đến các cảm giác của cơ thể xuất hiện kèm theo cơn giận này. Nếu đầu óc bạn không tập trung, hãy đưa nó về với cơ thể mình. Chỉ bằng cách này thôi cũng đủ làm giảm đi cường độ cảm xúc của bạn. Và trong khi bình tĩnh thực hiện điều này, bạn sẽ ít có nguy cơ hành động thái quá. Hơn nữa, bạn cũng không cần phải phủ nhận các cảm giác của mình hay nuốt ngược nó vào lòng và dồn nén lại. Một cái đầu lạnh cũng hữu dụng trong một cơn khủng hoảng, giống như bạn đang lọt vào mắt bão, hoàn toàn không bị những cơn gió dữ dội xung quanh tác động đến. Ở vị trí này, bạn có thể nhìn thấu đáo vấn đề và có những quyết định tốt hơn. Nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng nếu không tỉnh táo, bạn sẽ không sử dụng được đầu óc của mình. Vậy nên hãy học cách giữ bình tĩnh trước áp lực. Lúc này đây, tôi biết có nhiều người tiếp nhận phương cách này tốt hơn những người khác. Tính cách của một số người giúp họ dễ giữ bình tĩnh hơn những kẻ khác. Nhưng dù sao, thì tất cả chúng ta đều có thể cải thiện bản thân, bất kể trong tình huống nào. Hãy hiểu, bạn không nhất thiết phải bị cảm xúc cuốn đi. Cứ đứng yên và để nó bộc lộ, không cần phán xét. Hãy cứ thừa nhận và để nó trôi qua. Thế rồi, trong trạng thái bình tĩnh mới tạo ra đó, hành động của bạn sẽ là hành động thỏa đáng hơn hết, chứ không chỉ là cơn phản ứng lại. Chương 3. Tận tâm. Đối với nhiều người, sự tận tâm là một từ kinh khủng. Nó khiến người ta phát sợ khi phải gắn cả cuộc đời vào một mối quan hệ chẳng ra làm sao hoặc bị mắc vào một công việc không có hồi kết. Nhưng sự tận tâm không chỉ giới hạn trong cái cùm tay bằng vàng hay chiếc nhẫn cưới bạch kim. Bạn cũng biết rằng để đạt được bất cứ thành tựu nào trong cuộc sống, chúng ta đều cần đến sự tận tâm. Cũng giống như một vận động viên chuyên nghiệp, bạn phải xác định rằng mình muốn được sung sức nhất, nỗ lực nhiều nhất và đặt mục tiêu cải thiện bản thân lên hàng đầu. Bất kể nắng mưa, các vận động viên đều có mặt. Dù cảm thấy mệt mỏi, họ vẫn có mặt. Dù hôm đó phải làm một việc nào khác, họ vẫn có mặt. Các vận động viên hiểu rằng sự tận tâm không làm nên thành công, nhưng nếu không tận tâm, có thể họ sẽ không bứt khỏi được vạch xuất phát, chưa nói đến việc hoàn thành cuộc đua. Và vì thế khi luyện tập, họ đặt hết tâm huyết vào đó. Họ tập trung, họ luyện tập cho một mục đích, họ nỗ lực hết sức mình, vì họ biết nếu không làm hết sức, họ sẽ lâm vào tình thế bất lợi. Trong cuộc sống cũng vậy, không tận tâm, không tiến bộ và sẽ không có thành quả nào. Có thể bạn đang có một hoài bão, một mục tiêu, nhưng bạn có tận tâm với nó không? Sự tận tâm là nội lực và quyết tâm để bạn đạt mục tiêu. Nó không phải là thứ bạn có thể tạo ra. Bạn có nó hoặc không. Thế thôi. Sự tận tâm tùy thuộc vào giá trị mà bạn đặt ra cho mục tiêu của mình. Nếu vấn đề đó không quan trọng với bạn, bạn sẽ không tận tâm với nó. Công việc và các mối quan hệ cũng vậy. Nếu bạn không đánh giá cao công việc hay mối quan hệ nào đó, bạn sẽ không gắn bó với nó được lâu dài. Vậy nên nếu bạn đắn đo việc gắn bó với một người, một vị trí hay một đường lối nào đó, hãy tự hỏi, mình có chắc rằng đây chính là điều mình muốn? Nếu câu trả lời là không, đừng phí thời gian. Còn khi đó là điều bạn muốn nhưng vẫn thấy khó tận tâm được với nó, hãy biết rằng bạn không phải là người duy nhất phân vân như thế. Một số người vẫn thấy khó lòng theo đuổi một mục đích nào đó. Nếu bạn cũng vậy, hãy cố tìm hiểu xem lý do tiềm ẩn là gì. Hãy nhìn rõ những cảm giác và suy nghĩ đang kìm hãm bạn. Có phải bạn sợ bị đào thải, bị tổn thương hay bị gò bó? Những suy nghĩ của bạn có hợp lý không? Hãy nhớ, tâm huyết đến từ tâm, không phải từ sự tính toán hay từ người khác. Vì vậy đừng để những suy nghĩ phi lý hay người khác kìm hãm bạn. Chỉ bạn mới biết điều gì quan trọng đối với mình, và bạn là người duy nhất cần xác định sự tận tâm của mình. Hơn nữa, nếu bạn không biết đối với mình cái gì là quan trọng, bạn sẽ bị lôi kéo vào những ham muốn khác như bia rượu, quần áo, thức ăn vặt, đại loại thế. Vì vậy hãy làm theo những gì trái tim bạn mách bảo. Một khi đã tận tâm, bạn sẽ không chọn những con đường tắt hay đường phẳng dễ đi. Bạn cũng không chừa cho mình một lối thoát nào. Cứ như bạn đã ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy. Một khi đã ngồi vào đó rồi, bạn phải ở lại trên đó, phải đi cho đến cùng. Bạn cần sự kiên ghen và bền chí để thực hiện quyết tâm của mình. Nhưng đây cũng chính là cách bạn biến ước mơ thành hiện thực. Hãy hiểu, những sự tận tâm luôn phải có tính thực tế và khả thi. Vì vậy đừng quá tham vọng, hãy bắt đầu chậm rãi, tăng dần lên từng chút, bạn sẽ sớm hình thành một lề lối hay một thói quen, và những sự tận tâm sẽ trở thành cách sống của bạn. Chương 4. Lòng trắc ẩn. Hầu hết chúng ta đều từng gặp tình huống thế này. Ai đó nói với bạn những điều thực sự làm bạn tổn thương và bạn đã mắng họ té tát trước khi kịp nhận ra phản ứng của mình. Hoặc là như thế, hoặc bạn bỏ đi và lánh vào một xó xỉnh nào đó. Giận dữ hay lo sợ, đấu tranh hay tẩu nhanh. Tất cả đều do bản năng bẩm sinh của bạn. Khi cảm thấy rằng mình đang bị tấn công, có thể về mặt tinh thần, bằng lời nói hoặc là thể xác, hầu hết mọi người đều phản đòn và hoặc bỏ chạy. Điều này đã thành thâm căn cố đế. Nhưng bày tỏ lòng trắc ẩn đối với họ có lẽ là một phản ứng có tiến hóa hơn. Hầu hết những người bạn gặp đều đang chiến đấu trong một trận chiến khó khăn. Họ chiến đấu với những công việc căng thẳng, với những việc làm hoài không hết, với những mối quan hệ trắc trở, với những khó khăn tài chính hoặc với bệnh tật. Ít ai trong chúng ta có thể sống một cuộc đời mà không gặp phải khó khăn nghiêm trọng. Hầu hết mọi người đều đau khổ, và chúng ta hãy cùng đối diện với thực tế là những người đau khổ làm người khác khổ đau. Vậy nên hãy tỏ ra nhân hậu, vì cái họ cần là sự chữa lành, không phải một đòn tấn công thêm nữa. Tôi biết điều này thật khó, nhất là khi bạn bị tổn thương từ chính người mà mình muốn đối xử tốt. Nhưng hãy nhớ, lòng trắc ẩn là khả năng đối xử với người khác tốt hơn mức mà bạn nghĩ họ xứng đáng được nhận. Tuy nhiên, đừng hiểu sai những hàm ý ở đây. Tôi không nói là bạn phải chịu đựng những sự lăng mạ hay sỉ nhục. Nếu ai đó tấn công bạn, hãy từ về. Lòng tốt không đồng nghĩa với yếu đuối. Vì vậy, hãy có hành động thỏa đáng nhưng phải có lòng trắc ẩn. Tôi cho rằng từ quan trọng ở đây là thỏa đáng. Bởi nếu bạn có thể làm dịu lòng một kẻ gây chiến bằng cái nắm tay chân tình, thì đâu cần phải dùng để nắm đấm. Ngoài ra bạn cần hiểu điều này, lòng tốt sinh ra lòng tốt. Hãy lấy ví dụ bằng kỳ nghỉ của chúng ta. Khi ta cảm thấy thoải mái, và lúc đó chúng ta thường trở nên thân thiện, hào phóng hơn. Và thường thì những người dân ở địa phương đó sẽ đáp lại lòng tốt cùng sự hào phóng của bạn. Khi đi khỏi, chúng ta đánh giá cao về những người dân ở nơi mà chúng ta vừa đến và tự hỏi tại sao hàng xóm nhà mình lại không giống thế nhỉ? Nhưng, chúng ta không nhận ra vai trò của mình để nhận được sự đối xử như vậy. Cuộc sống ở nhà có thể cũng giống như trong kỳ nghỉ nếu chúng ta biết cách sống tử tế, thân thiện và chan hòa hơn. Và hãy nhớ rằng, lòng nhân ái đối với người khác phải bắt đầu từ tình thương với chính bản thân, cho nên bạn hãy nói chuyện với chính mình một cách ân cần. Hãy tử tế, đối xử và chăm sóc bản thân như những gì bạn muốn người khác làm cho bạn. Một khi bạn đã làm tốt điều này, hãy mở rộng lòng nhân hậu của mình đến với người bạn yêu mến, những người bình thường và cả những người bạn không chơi được. Chương 5. Tự tin. Chúng ta thường được khuyên hãy đặt cao mục tiêu của mình, nhưng chúng ta thường đặt mục tiêu quá khó hơn là quá dễ. Vấn đề là nếu chúng ta thiếu hiểu biết hoặc chịu thất bại liên tục, sự tự tin của ta sẽ bị xói mòn. Giải pháp tiêu biểu là hãy đặt các mục tiêu sao cho mình phải rướn người lên, nhưng vẫn có thể đạt được. Ví dụ, nếu bạn biết mình có thể hít đất 10 cái, việc đặt mục tiêu 20 cái là khá viển vông. Do đó bạn chỉ nên đặt mục tiêu vừa tầm có thể thực hiện được, 11 cái chẳng hạn, với hy vọng rằng sự thành công này có ích cho lòng tin của bạn. Nghe thì cũng có lý, nhưng như bạn sẽ thấy, thành công không phải là cách tốt nhất để tạo nên sự tự tin. Xem người khác thực hiện tốt công việc của họ cũng có thể tạo nên sự tự tin cho mình. Để trau dồi kỹ năng karate của mình, tôi đã bỏ ra hàng giờ để xem phim về các nhà vô địch karate thế giới. Xem những gì tốt nhất đang diễn ra là một nguồn cảm hứng to lớn. Vì vậy, nếu bạn muốn tự tin hơn, ví dụ phát biểu trước đám đông, gặp gỡ người lạ hay giáp mặt đối thủ, hãy quan sát những người khác và bắt chước họ. Sự tự tin có tính lan truyền. Hãy thêm sự thuyết phục bằng lời nói vào những kinh nghiệm gián tiếp học được từ người khác và bạn sẽ sớm có được một thái độ quyết định và dứt khoát hơn. Bạn thấy không, lời nói có sức mạnh tạo nên sự tự tin. Hãy xem bất cứ một sự kiện thể thao lớn nào, bạn sẽ hiểu điều tôi muốn nói. Các vận động viên luôn nói với chính mình. Họ chửi thề khi gặp sự cố và la lên phấn khích khi mọi việc diễn ra như ý họ. Bạn cũng có thể sử dụng cách này. Chủ yếu là bạn phải tìm ra được những từ ngữ và lời nói phù hợp với mình. Tốt nhất là những câu nói gợi lên cảm xúc tích cực. Vậy nên nếu tôi không thể chấp nhận thất bại, làm bạn căng thẳng và bực bội, thì hãy thử những câu khác đại loại như trung thành với kế hoạch, làm hết mình, rồi sẽ thành công. Nếu những bước làm thế nào này vẫn không đủ gia tăng mức độ tự tin của bạn, có thể bạn cần hiểu hơn về bản thân mình. Để tôi nói cho rõ nhé. Đối với hầu hết trong chúng ta, sự tự tin là thành quả của thành công. Vậy nên khi không đạt được điều gì quan trọng, chúng ta thường đánh đồng thất bại này như sự thất bại của con người mình. Chúng ta mất tự tin. Điều này là do chúng ta cho rằng chúng ta được định đoạt bằng hành vi của mình. Nhưng không phải vậy. Hãy suy nghĩ kỹ về mình. Bạn sẽ thấy rằng con người bạn bao gồm nhiều mặt. Đồng ý rằng hành vi tạo nên con người, nhưng tư duy, cảm xúc, tính cách, ký ức và những bộ phận cơ thể cũng góp phần tạo nên con người bạn. Và không mặt nào trong số đó tồn tại mãi mãi, ngay cả ký ức của bạn cũng không liên tục. Con người bạn thay đổi hàng ngày, vậy nên liệu việc bạn tự đánh giá bản thân mình là người thất bại chỉ qua cái thước đo hạn hẹp đó có phải là điều hợp lý không? Tôi nghĩ là không. Trong mọi trường hợp, nếu sự tự tin của bạn được tạo nên từ hành động và thành quả của nó là danh xưng, bằng cấp, vợ hoặc chồng hay bất kỳ một giá trị nào khác, thì khi đó, sự tự tin của bạn bị đặt trên một nền tảng lung lay. Bạn biết đấy, tự tin không hoàn toàn có nghĩa là thành công. Sự tự tin đúng nghĩa được tạo nên từ sự hiểu biết rằng bạn cũng giống như bất cứ người nào khác trên hành tinh này, có thể sai lầm, mang tính độc nhất và thay đổi liên tục. Hiển nhiên các phần riêng lẻ của bạn có thể khác nhau, tốt hay xấu hơn người khác. Ví dụ bạn có thể nấu ăn ngon hơn, người khác lại có thể là giáo viên giỏi hơn. Bạn có thể là người biết lắng nghe, còn họ có khiếu nói chuyện. Nhưng những điều đó không làm cho bạn nổi trội hơn hay kém cỏi hơn người khác. Hãy hiểu, sự tự tin đúng nghĩa không chỉ được xây dựng từ những thành công và nó cũng không bị hủy hoại do những hoàn cảnh ngoại biên, ngoại hình, thất bại, sai lầm của bạn hay ý kiến của người khác. Vì vậy, hãy chấp nhận chính mình vô điều kiện và sự tự tin của bạn cũng sẽ chắc chắn như lập trường của bạn. Chương 6. Can đảm. Để học được môn karate, một lúc nào đó bạn phải đấu với người thật. Karate không phải là một trận đấu để giữ vóc dáng, mà là một cuộc chiến thật sự. Vì vậy, cuối cùng bạn cũng phải đối mặt với nỗi sợ bị thương. Hãy đối diện với nó. Người ta không ai muốn bị thương, nhưng trong môn karate, bạn không thể để nỗi sợ đó làm bạn chồn bước. Bạn phải tiến lên và tấn công. Vì vậy, bạn sẽ học được cách trấn áp nỗi sợ. Bạn lập kế hoạch hành động. Bạn biết rõ mình phải làm gì nếu đối thủ phản đòn và bạn tiến về phía nỗi sợ của mình. Nếu không làm vậy, bạn phải đầu hàng. Nhưng đầu hàng không phải là một giải pháp đúng. Đó không phải là điều bạn lựa chọn nếu bạn muốn đeo đai đen và tinh thông nghệ thuật chiến đấu này. Hãy tưởng tượng nếu bạn không dám tập đi vì sợ té và sợ bị bầm mông. Hãy nghĩ đến những thiệt thòi mà bạn sẽ phải chịu và những trải nghiệm mà bạn sẽ bỏ qua. Tôi biết nghe có vẻ rất quái. Chuyện lạ là người ta liên tục từ bỏ vì sợ bị bầm dập từ thất bại, bị chỉ trích hay bị từ chối. Nhưng một cuộc sống thành công là kết quả của vô số những lần bị từ chối. Bạn chỉ trích và bị thất bại. Khi bạn còn đóng bỉm, mọi nỗ lực để tập đi của bạn đều kèm theo một lần thất bại. Lúc đó bạn không nhận thức được điều này, nhưng mọi tác động của nó mang lại cho bạn sự phản hồi cần thiết để học cách bước đi. Mọi thất bại giúp bạn thêm một bước gần hơn với một cuộc sống hoàn hảo hơn. Cuộc đời đầy rẫy những rủi ro, vì vậy để đạt được bất cứ điều gì có giá trị, bạn luôn có một nỗi sợ nào đó. Trong môn karate, bạn mau chóng học được cách từ bỏ việc tìm kiếm sự an toàn và bình an. Bất kể bạn luyện tập cẩn thận đến đâu chăng nữa, sớm muộn bạn cũng bị bầm mắt hoặc dập ngón chân. Cuộc sống cũng vậy, bất kể bạn lên kế hoạch chi tiết đến đâu chăng nữa, những chuỗi khó khăn, thất vọng và trở ngại luôn tìm đến bạn. Thời gian duy nhất bạn cảm thấy bình yên trong thế giới này là khi đã nằm dưới 3 thước đất. Ai cũng sợ điều gì đó, ngay cả những võ sư đai đen karate. Nhưng không ai cần phải biết đến nỗi sợ của bạn. Trong một cuộc chiến thực sự, nếu đối thủ của bạn ngửi được mùi máu, bạn sẽ sớm bị đánh phù mỏ. Vì vậy, hãy giấu nỗi sợ đi và chỉ cho người ta thấy sự can đảm của mình. Hãy hiểu rõ, can đảm không phải là không biết sợ, mà là chinh phục được nỗi sợ hãi. Hãy hiểu, cuộc sống sẽ dạy cho bạn những bài học, và những bài học đó sẽ không bao giờ cạn. Vì vậy, đừng càm ràm, đừng biện minh, hay mong ước mọi chuyện dễ dàng hơn hoặc an toàn hơn. Hãy tìm học và đừng sợ phải bước khập khiễng ra đời. Đó là nơi đơm hoa kết trái. Cẩn trọng là điều nên làm, nhưng hãy nhớ rằng con rùa sẽ chẳng đi đến đâu nếu không chịu thò đầu ra khỏi cái mai của nó. Chương 7. Sáng tạo. Để giải quyết bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống, bạn cần có tính sáng tạo. Cũng giống như người xưa nói, nếu cứ tiếp tục làm theo cách cũ, chỉ được kết quả như cũ mà thôi. Nhưng sáng tạo dễ làm người ta nản lòng. Thử đưa cho mọi người một tờ giấy trắng, cả theo nghĩa bóng và nghĩa đen để họ bắt đầu một tiến trình sáng tạo. Vì thế là họ chẳng nghĩ ra được điều gì cả. Nhưng sáng tạo không nhất thiết đồng nghĩa với đưa ra ý tưởng độc đáo. Thật ra hầu hết những ý tưởng mới đều là sự kết hợp những loại rượu cũ vào một cái bình mới. Tin tốt cho bạn là có một số câu hỏi hữu ích sẽ giúp được bạn đưa ra những ý tưởng đổi đời. Tuy nhiên trước khi chia sẻ với bạn những câu hỏi này, tôi sẽ cho bạn biết một điều. Thông thường chúng ta không thể giải quyết vấn đề vì chúng ta không chịu tư duy vượt ra ngoài chiếc hộp. Những hành động và cách suy nghĩ thường ngày kìm hãm sự sáng tạo của chúng ta. Nhưng để sống một cuộc đời trọn vẹn hơn, chúng ta cần bứt phá ra khỏi những lề thói cố hữu. Chúng ta cần nhìn cuộc sống từ những góc độ khác nhau. Nói cách khác, chúng ta phải trưởng thành. Bạn biết đấy, khi còn là những đứa trẻ, chúng ta học hỏi bằng cách bắt chước những người xung quanh. Khi trưởng thành, chúng ta cũng bắt chước người khác để học hỏi những kỹ năng mới. Nhưng đến một lúc nào đó, chúng ta phải thôi cái trò bắt chước. Như một bậc thầy người Nhật từng nói với tôi, để tinh thông môn karate, thời gian đầu anh phải bắt chước huấn luyện viên. Nhưng đến một lúc nào đó, anh phải vượt lên trên những điều người ta dạy để tự tạo cho mình những kỹ thuật riêng. Bạn thấy đấy, bắt chước là điều cần thiết trong giai đoạn đầu, nhưng nó không có sự sáng tạo. Cuối cùng chúng ta phải vượt lên những điều đã biết và phát triển ngón đòn riêng, đó là cách để trưởng thành. Về cơ bản, kỹ thuật là những bước làm nền tảng để nâng chúng ta lên nấc thang sáng tạo. Khi đạt đến ngưỡng đó trong karate, hành động của ta sẽ chuyển từ khoa học sang nghệ thuật. Trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta học cách sống phù hợp với những giai đoạn bắt đầu, nhưng khi chúng ta lâm vào những hoàn cảnh mới, những hành vi cũ sẽ không còn phù hợp nữa. Sẽ đến lúc chúng ta cần loại bỏ phương pháp cũ, tiến lên, tiếp nhận hành vi mới và vươn lên những tầm cao mới. Sau đây là cách thức. Trước hết bạn cần biết mình muốn gì. Thành quả cuối cùng. Những câu hỏi mang tính quyết định là mình muốn tạo nên cái gì? Mình muốn điều gì xảy ra? Kế tiếp bạn cần biết hiện trạng ra sao. Hãy hỏi tình cảnh hiện nay của mình thế nào và điều gì đang xảy ra. Đến đây bạn cần có tính sáng tạo. Những câu hỏi tiếp theo đây đảm bảo dòng chảy sáng tạo của bạn sẽ tiếp tục, như người mà mình ngưỡng mộ sẽ làm gì? Còn cách nào khác để xử lý chuyện này không? Cách tiếp cận chủ động là thế nào? Mình sẽ làm gì nếu tiến lên đối mặt với nỗi sợ? Một khi bạn đã xem xét đủ các phương cách, hãy chọn lấy một và hành động. Nếu bạn đã lên dây cót những cơ bắp sáng tạo, các ý tưởng sẽ nảy sinh một cách tự nhiên và thoải mái. Nhưng vấn đề cốt yếu là bạn phải nắm bắt những ý tưởng tốt và tận dụng nó. Hãy nhớ, hiểu biết cho lắm cũng chẳng để làm gì nếu không có hành động. Chương 8. Có kỷ luật. Tất cả chúng ta đều được tặng một món quà quý giá trong cuộc sống, đó là ý chí tự do. Tôi xem món quà đó tương tự như một tay lái. Đó là tay lái tự do dùng để định hướng con đường mà chúng ta muốn đi trong cuộc sống. Tay lái tự do để ta có những lựa chọn và đi những con đường khác nhau. Tay lái tự do để chúng ta nhận lấy vai trò chủ động chứ không phải bị động trong cuộc hành trình của mình. Tuy nhiên có vẻ như hầu hết chúng ta đều đang ngủ quên trên tay lái, mặc cho xe chạy theo chương trình lái tự động, phó thác cho bản đồ mặc định, những thứ được tạo nên từ những hành động do thói quen, đưa chúng ta trở về chốn cũ, ngay cả khi ta không còn muốn về đó nữa. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta đã mất kiểm soát tay lái. Chúng ta vẫn ở lại với công việc cũ mà chúng ta ghét, hoặc đăng ký tập thể dục để lấy lại vóc dáng nhưng lại không khi nào có mặt ở phòng tập. Nhưng để đạt được ước mơ của mình, bạn cần phải cầm lái, giữ nó thật vững trong tay và lèo lái cuộc đời theo hướng mà mình đã chọn. Cần phải có kỷ luật hoặc sức mạnh tay lái để vượt lên những hành vi đã thành thói quen của mình. Trong thể thao, kỷ luật là thứ phân biệt nghiệp dư với chuyên nghiệp. Trong cuộc đời, kỷ luật là thứ phân biệt nơi ta đang ở và nơi ta muốn đến. Hầu hết mọi người định nghĩa kỷ luật là kiểm soát, mệnh lệnh từ một kẻ có uy quyền, là hình phạt, tức là bị áp vào một khuôn khổ trong công việc, hoặc không được làm, ví dụ như không được uống một ly rượu trong bữa tối. Nhưng kỷ luật không phải lúc nào cũng áp đặt lên chúng ta, đôi khi nó là công cụ để chúng ta đạt được những điều mình muốn. Thật ra hàng ngày tất cả chúng ta đều hành động theo kỷ luật. Chúng ta đánh răng, đi tắm, đi làm, rồi về nhà, ngồi thập xuống trước TV và duy trì một nỗ lực có tính kỷ luật để theo dõi chương trình ưa thích. Rõ ràng là chúng ta đều có tính kỷ luật ở một mức độ nào đó, nhưng hầu hết chúng ta đều cần phát triển nó để đạt được những mục tiêu to lớn hơn. Nó cũng giống như cơ bắp, mất đi khi không dùng đến, còn khi được sử dụng thường xuyên thì trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu bị bỏ mặc, nó sẽ vô dụng như những bắp thịt teo tóp vì bị bó bột hàng tháng trời. Điều này bây giờ nghe có vẻ hiển nhiên, Nhưng hầu hết mọi người không hiểu rằng khi đặt ra mục tiêu, chúng ta có khuynh hướng hăm hở nhảy vào lối sống mới của mình. Cũng giống như ngày đầu tiên đến phòng tập, chúng ta đã muốn nhấc bổng quả tạ nặng nhất. Những cơ bắp chưa qua rèn luyện không thể chịu nổi sức nặng đó. Tương tự như vậy, tính kỷ luật chưa qua rèn luyện sẽ sụp đổ dưới sức nặng của những điều chúng ta theo đuổi. Bởi vậy, nếu bạn muốn ăn uống lành mạnh hơn, chẳng hạn, hãy bắt đầu với những thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống, thay vì ngay lập tức nhảy ào sang chế độ ăn không muối, không đường và không caffeine. Cũng như việc rèn luyện cơ bắp, điều cần làm là chúng ta phải biết bắt đầu có chừng mực, thực hiện từng bước một, vượt qua thời gian khó chịu ban đầu, rồi mới từ từ gia tăng độ khó. Và bạn sẽ thấy mình đang tiến bộ dần dần. Đó cũng là một cách bạn phát triển tính kỷ luật của mình. Chương 9. Không sợ hãi. Từ fear, tức là sợ hãi, trong tiếng Anh gồm những chữ cái đầu của cụm từ first evidence appearing real, tức là bằng chứng giả xuất hiện như thật. Người ta thường dẫn cụm từ này để giúp xua tan những nỗi sợ do tưởng tượng mà ra. Cái cấu trúc khéo léo và sáng tạo của từ sợ hãi này thường khiến người ta hiểu lầm về ứng dụng của nó. Tôi sẽ giải thích với bạn. Về căn bản có hai nỗi sợ. Một là cảm giác sợ hãi khi chúng ta bị đe dọa về mặt thể xác. Chúng ta có cảm giác sợ hãi đó khi đang băng qua đường và sắp bị xe tông. Nỗi sợ này bảo chúng ta chạy đi, tránh qua một bên, lao lên lề đi, hay ra khỏi chỗ này mau. Hiển nhiên nỗi sợ này không hề do tưởng tượng mà ra, nó không phải là bằng chứng giả xuất hiện như thật. Nỗi sợ thứ hai nằm trong đầu óc chúng ta, đó là những quan niệm của chúng ta về những điều có thể xảy ra trong tương lai, căn cứ trên sự tưởng tượng hoặc kinh nghiệm trong quá khứ. Đây chính là bằng chứng giả xuất hiện như thật. Vấn đề là người ta thường diễn dịch nỗi sợ thứ hai này như theo kiểu: nếu nỗi sợ không phải là sự đe dọa tức thời đối với cơ thể thì nó không có thực. Tôi không đồng ý. Chức năng của sợ hãi là ngăn không để bạn bị tổn thương. Nó cảnh báo bạn về sự nguy hiểm bất kể sẽ xảy ra trong vài tháng tới hay đã đến sát nách rồi. Chẳng hạn nếu tuần sau tôi phải thi đấu karate và tôi biết rằng mình còn nhiều sơ hở trong thế thủ, dĩ nhiên là tôi sẽ thấy lo ngại. Đặc biệt là dễ bị đối phương đấm vỡ mũi. Thực ra tôi có thể rút tên khỏi cuộc thi hoặc luyện tập những kỹ năng còn hạn chế nhiều hơn. Nỗi sợ về tương lai là có ích và lành mạnh nữa. Nó thúc đẩy bạn có biện pháp hành động. Bạn thấy đó, nỗi sợ không phải là vấn đề, mà vấn đề chính là lối suy nghĩ phía sau nỗi sợ đó. Chẳng hạn như mỗi lần đi thang máy, bạn đều sợ thang máy bị kẹt. Ngay cả khi bạn chẳng có chút manh mối nào chứng tỏ chuyện đó sẽ xảy ra, nỗi sợ như thế là không lành mạnh. À khoan, tôi rút lại điều mình vừa nói. Có lẽ sẽ là lành mạnh nếu bạn chuyển qua đi thang bộ, nhưng lại không thiết thực nếu bạn phải leo lên 30 tầng lầu đâu nhỉ? Còn tiếp theo đây là một lưu ý nghiêm túc. Hãy hiểu rõ rằng chúng ta không nói đến việc không sợ hãi. Cốt lõi của vấn đề là chúng ta cần khám phá những tư tưởng phía sau nỗi sợ và đánh giá bằng chứng cho sự sợ hãi đó. Nếu bằng chứng đó là giả thì nỗi sợ cũng giả luôn. Còn nhiều điều khác nữa. Đôi khi chúng ta sợ những điều mình không biết hoặc tưởng tượng mọi chuyện tệ hơn so với khi nó xảy ra trong thực tế. Nhưng, xin nhắc lại, điều này không có nghĩa là chúng ta không nên sợ hãi. Sợ vừa phải là điều tốt. Nó thúc đẩy bạn vận động. Nó tạo hứng khởi để bạn quyết định theo cách khác. Thậm chí nó còn có thể khiến bạn bước lên thêm một bậc thang nữa. Nhưng khi nỗi sợ cứ bị giữ khư khư không đúng chỗ, đó là lúc nỗi sợ trở thành một vấn đề. Nó mất đi tác dụng thúc đẩy. Nó khiến bạn bị mắc kẹt hơn là được an toàn. Lúc này tôi đoán rằng bạn đang nói: vậy là chương này đâu phải về chuyện không biết sợ. Đúng thế, không phải về chuyện không biết sợ. Sợ hãi là một cảm xúc mạnh mẽ đến nỗi việc tìm cách gạt bỏ nó chỉ phí thì giờ mà thôi. Ngay cả một kiểu ghép chữ hay ho như đã được đề cập ở trên cũng không giúp gì mấy trong nỗ lực gạt bỏ nỗi sợ này. Tôi không phải là một chiến binh không biết sợ. Chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ. Nhưng tôi chẳng quan tâm liệu mình có là một chiến binh không biết sợ. Thật ra, karate dạy rằng chẳng cần trở thành không biết sợ, chỉ cần ít sợ hơn. Bằng cách nào? Hãy lắng nghe nỗi sợ, tiếp nhận bài học, có hành động đó thỏa đáng, rồi đặt chúng sang một bên và bước tiếp. Chương 10. Linh hoạt. Trong môn karate, soạt chân là cách thông thường để biểu lộ sự linh hoạt. Và đối với một số người mới học, đây là mục tiêu thúc đẩy họ tập luyện. Không còn nghi ngờ gì nữa, soạt chân là dấu hiệu của sự di động linh hoạt và các cơ bắp mềm mại, Cả hai yếu tố này đều quan trọng cho việc thi triển các kỹ thuật karate. Nhưng sự linh hoạt không chỉ ở việc xoạc thẳng hai chân, nó vừa bảo vệ cơ thể bạn, vừa mang tính lành mạnh. Nếu các cơ căng thẳng hoặc cứng ngắc, nó sẽ dễ bị mỏi và thường xuyên bị đau. Vậy nên việc giữ cho cơ bắp được mềm mại rất xác đáng. Tuy nhiên karate không chỉ có sự linh hoạt của cơ thể, sự linh hoạt của trí óc cũng không kém phần quan trọng. Bạn biết đấy, trong một trận đấu, trí óc cũng cần linh hoạt và phản ứng nhạy bén. Một trí óc căng thẳng và cứng nhắc sẽ khiến bạn gặp điều tai hại. Trong cuộc sống, một cái đầu cổ hủ và bảo thủ cũng chất chứa những nguy cơ. Nếu đầu óc không linh hoạt, nó sẽ bị mất thăng bằng và dễ phải chịu đau khổ về tình cảm. Cho nên giữ cho đầu óc mình linh hoạt là điều rất nên làm. Vấn đề là khi nói đến các sở thích của mình trong cuộc sống, chúng ta có khuynh hướng chọn một lập trường cứng nhắc. Chúng ta đánh mất sự linh động và cuối cùng là bị tổn thương. Nhưng để đạt được trạng thái tinh thần tốt hơn, chúng ta cần đáp ứng nhanh nhạy với cuộc sống và với những thay đổi mà cuộc sống cần có, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải từ bỏ những ước muốn và sở thích của mình. Chẳng hạn như hầu hết mọi người tin rằng trong cuộc sống không nên đau khổ, nhưng một thái độ linh động hơn sẽ là nếu cuộc sống không có đau khổ thì còn gì bằng, nhưng khổ đau là một phần không thể tránh được của đời người. Và thêm một ví dụ nữa, nhiều người tin rằng họ có quyền được nhận phần thưởng cho sự chăm chỉ hoặc thái độ đàng hoàng của họ. Nếu linh động một chút, bạn sẽ thấy rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng. Đôi khi bạn vùi đầu vào công việc và cuối cùng cũng chẳng nhận được điều mình muốn. Tôi còn nhiều ví dụ nữa, nhưng tôi nghĩ rằng có thể bạn đã hiểu ra vấn đề rồi. Tiêu điểm: chúng ta cần biết khi nào nên sáng suốt thay đổi tư duy và từ bỏ những sở thích cũng như những quan niệm cứng nhắc. Tin mừng là ngôn ngữ của chúng ta có đầy rẫy những gợi ý. Nếu bạn nói phải làm hoặc tuyệt đối nên làm, thì đây chính là dấu hiệu chắc như bắp của tư thế cứng nhắc. Để thả lỏng một chút, hãy sẵn sàng cho khả năng các sự việc có thể không xảy ra theo ý bạn, hoặc hãy tìm kiếm các giải pháp mới. Vậy nên nếu bạn nghe bản thân mình nói những câu như việc đó nên được thực hiện theo cách này, thì hãy xem đó như manh mối để hỏi lại mình xem liệu mình có thể chọn giải pháp nào khác không, và giải pháp nào sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất. Hãy học cách nương theo cuộc sống. Hãy cân nhắc việc thay đổi quan điểm và sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới. Đó là cách sống linh hoạt.